Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam phản bác báo cáo của Mỹ về tự do tôn giáo. Việt Nam nói ủng hộ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông sau khi tàu chiến Mỹ áp sát Trường Sa. Mỹ bắt giữ tàu của Triều Tiên bị cáo buộc vi phạm chế tài. Giám đốc tài chính Huawei sẽ xin hoãn dẫn độ, dẫn ra căn cứ là các phát biểu của Tổng thống Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 9 tháng 5 phản bác các thông tin trong báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ mà họ cho là sai lệch và thiếu khách quan trong đánh giá về tình hình tôn giáo của quốc gia Đông Nam Á này. Báo cáo thường niên năm 2019 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF công bố hôm 29 tháng 4 nhận định rằng tình hình vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục có khuynh hướng tiêu cực và tình trạng chung của các nhóm tôn giáo ở Việt Nam đã xấu đi trong năm 2018. Nêu trong bản phúc trình 2019 là Hội Cờ Đỏ, Chi Phái Cao Đài 1997, Tình trạng vô quốc gia của người Tin Lành Hờ Mông và Tây Nguyên, Tù nhân Lương Tâm và việc chính quyền đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa. Báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ ghi nhận những thành tựu và tiến triển trong công tác đảm bảo và thúc đẩy đời sống tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam. Nhưng đáng tiếc, trong báo cáo vẫn còn một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội. Tuy nhiên, bà Hằng không chỉ ra những thông tin sai lệch cũng như những đánh giá không khách quan trong báo cáo của USCIRF. Trong kết luận của báo cáo của USCIRF, cơ quan của chính phủ Mỹ cho rằng Việt Nam rõ ràng đã cải thiện các điều kiện tự do tôn giáo trong 40 năm kể từ khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền, nhưng những vi phạm về tự do tôn giáo vẫn nằm trong mức độ của một quốc gia cần được quan tâm đặc biệt theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế. Báo cáo của USCIRF viết rằng, trong năm 2018, chính quyền tiếp tục đàn áp trên diện rộng các lãnh tụ tôn giáo, các nhà bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động ôn hòa và những người chỉ trích khác trên toàn quốc. Đặc biệt là để đáp trả những cuộc phản đối trên diện rộng chống lại luật an ninh mạng hà khắc và dự luật về đặc khu kinh tế. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao hôm 9 tháng 5 khẳng định rằng chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Theo Bộ Ngoại giao thì khoảng 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, trên 24,3 triệu người là tín đồ của các tôn giáo khác nhau, chiếm 27% dân số. Gần 53.000 chức sắc, 134.000 chức việc, 28.000 cơ sở thờ tự. Theo người phát ngôn của Bộ, Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt việc thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo và các nghị định hướng dẫn thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Trong khi đó, một trong những vi phạm của Việt Nam mà báo cáo của USCIRF đề cập đến là việc chính quyền Đà Nẵng cưỡng chế chùa An Cư ở quận Sơn Trà và tịch thu đất của 7 hộ dân giáo xứ Cồn Dầu vào tháng 11 năm 2018. Nói với VOA hôm 30 tháng 4, các chức sắc tôn giáo độc lập ở Việt Nam cho biết họ đồng tình với báo cáo 2019 của USCIRF và nhấn mạnh rằng Mỹ nên áp dụng luật Magnitsky để trừng phạt quan chức Việt Nam vi phạm luật. Hôm 29 tháng 4, một lần nữa USCIRF đề xuất Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt CPC dựa trên nhận định rằng Hà Nội vẫn tiếp tục đàn áp nhiều cá nhân và tổ chức tôn giáo.
Việt Nam hôm 9 tháng 5 bày tỏ quan ngại sâu sắc 5 ngày sau khi Indonesia đánh chìm nhiều tàu của người dân Việt, bị cáo buộc đánh bắt trái phép ở vùng biển lãnh hải của nước này. Tin cho hay 38 tàu cá của Việt Nam trong số 51 tàu nước ngoài đã bị Indonesia đánh chìm hôm 4 tháng 5 để cảnh báo các nước láng giềng rằng Indonesia nghiêm túc chống lại chuyện đánh bắt cá trái phép. Đây là hành động không phù hợp với quan hệ song phương, trái với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói hôm 9 tháng 5 trong cuộc họp báo thường kỳ. Bà Hằng cũng đề nghị phía Indonesia đối xử nhân đạo với tàu cá và ngư dân Việt Nam phù hợp với quan hệ hai nước và tinh thần đoàn kết ASEAN. Nữ phát ngôn viên nói tiếp, xin trích, Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Indonesia trên tinh thần đối tác chiến lược vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh, đóng góp vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trước đó, Bộ trưởng phụ trách ngư nghiệp và hàng hải của Indonesia tuyên bố rằng quốc đảo này chịu tổn thất kinh tế lớn vì các luật lệ lỏng lẻo, dẫn tới việc các tàu cá nước ngoài đánh bắt trong lãnh hải Indonesia, theo AFP. Đây không phải là lần đầu tiên Indonesia đánh chìm tàu cá của Việt Nam, nhưng nó gây chú ý vì được tiến hành ít ngày sau khi tàu kiểm ngư Việt Nam đâm vào tàu của Indonesia ở vùng Biển Đông mà chính quyền Jakarta nay gọi là Biển Bắc Natuna. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 30 tháng 4 cho biết đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam liên quan tới vụ bắt 12 ngư dân Việt Nam, đồng thời kêu gọi Jakarta thả ngay các ngư dân này và bồi thường thỏa đáng cho họ theo thông tin từ truyền thông trong nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 9 tháng 5 lên tiếng ủng hộ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, ít ngày sau khi hai tàu chiến Mỹ áp sát khu vực thuộc kiểm soát của Trung Quốc ở Trường Sa, vốn khiến Bắc Kinh giận dữ phản đối. Là một quốc gia ven Biển Đông và là thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, Việt Nam cho rằng tất cả các quốc gia được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bà Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ. Tháng trước, người đứng đầu Hải quân Trung Quốc nói rằng tự do hàng hải không nên được sử dụng để xâm phạm quyền lợi của các nước khác, theo Reuters. Hai tàu khu trục có tên lửa dẫn đường của Hoa Kỳ, có tên là Preble và Trung Hoon, đã tuần tra trong khu vực 12 hải lý gần đá Gaven và đá Gạc Ma, hiện thuộc kiểm soát của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Mỹ tiến hành bước đi này trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung để giải quyết cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói rằng các tàu của Hoa Kỳ đã tiến vào vùng biển gần các đảo nhỏ mà không có sự cho phép của Bắc Kinh và Hải quân Trung Quốc đã ra cảnh báo buộc các tàu này phải rời đi. Một số động thái có liên quan của các tàu Hoa Kỳ đã xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và phá hoại hòa bình, an ninh và trật tự của các vùng biển liên quan. Trung Quốc không hài lòng và mạnh mẽ phản đối điều này, ông Sảng nói tại một cuộc họp báo hôm 6 tháng 5. Trong phần tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 9 tháng 5, bà Hằng một lần nữa khẳng định rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử, khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của pháp luật quốc tế. Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục có đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, tôn trọng và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế liên quan, thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói.
Trong một hành động mới nhằm phô trương sức mạnh trên biển trong vùng Biển Đông đang trong vòng tranh chấp, một tàu khu trục có tên lửa dẫn đường của Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã tiến hành các cuộc tập trận với một tàu sân bay Nhật Bản, hai tàu hải quân Ấn Độ và một tàu tuần tra Philippines trên tuyến đường thủy nơi mà Trung Quốc đã tuyên bố là thuộc chủ quyền của nước này. Trong khi các cuộc diễn tập tương tự đã diễn ra ở Biển Đông trong quá khứ, hình ảnh của bốn quốc gia kết hợp lại với nhau để tập trận thể hiện một thách thức mới đối với Bắc Kinh trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tăng mức thuế đánh lên 200 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc. Tư lệnh Andrew J. Clark, chỉ huy tàu khu trục USS William P. Lawrence, khẳng định trong một tuyên bố, tham gia diễn tập chuyên nghiệp với các đồng minh, đối tác và bạn bè trong khu vực là những cơ hội để chúng tôi xây dựng và củng cố hơn nữa mối quan hệ hiện hữu vốn đã bền chặt, kiên cường. Nhật Bản đã gửi tàu sân bay Izumo, một trong hai hàng không mẫu hạm lớn của nước này, trong khi Ấn Độ triển khai khu trục hạm INS Kolkata và tàu chở dầu INS Shakti. Kết thúc vào ngày thứ Tư 8 tháng 5, cuộc diễn tập hỗn hợp kéo dài một tuần lễ diễn ra sau khi hai tàu chiến khác của Mỹ hôm thứ Hai tiến gần các đảo trong khu vực mà Trung Quốc đã tuyên bố thuộc chủ quyền của họ, khiến Bắc Kinh lên tiếng phản đối, nói rằng cuộc tập trận vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Hải quân Hoa Kỳ nói họ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải như vậy ở các vùng biển quốc tế trên khắp thế giới, ngay cả trong những vùng biển mà các đồng minh của Mỹ tuyên bố chủ quyền mà không phải cân nhắc tới các vấn đề chính trị. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, vùng biển có tính cách chiến lược, chồng chéo với tuyên bố chủ quyền của Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Đài Loan, Việt Nam. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ không có bất kỳ yêu sách lãnh thổ nào trên vùng biển này. Trong một thách thức riêng rẽ với Bắc Kinh trên các vùng biển ở châu Á, tàu USS William P. Lawrence và một khu trục hạm khác của Hoa Kỳ đã đi ngang qua eo biển Đài Loan hồi tháng 4. Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một tỉnh cứng đầu thuộc lãnh thổ Trung Quốc, đòi tách ly ra khỏi Hoa Lục. Mỹ lần đầu tiên bắt giữ một tàu chở hàng của Triều Tiên mà họ cáo buộc vận chuyển than bất hợp pháp, vi phạm các chế tài của Mỹ và Liên Hiệp Quốc, Bộ Tư pháp Mỹ loan báo hôm thứ Năm. Con tàu, có tên là Wise Honest, bị câu lưu lần đầu tiên bởi Indonesia vào tháng 4 năm 2018. Theo một hành động tịch thu dân sự bất thường của Mỹ, con tàu này giờ đang do Mỹ nắm giữ và hiện đang tiếp cận lãnh hải của Mỹ, một quan chức Bộ Tư pháp cho biết. Thông báo này được đưa ra sau khi Triều Tiên bắn hai phi đạn tầm ngắn vào ngày thứ Năm. Đây là cuộc thử nghiệm thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần và là một hành động dường như là phản đối của lãnh tụ Kim Jong-un sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ lời kêu gọi của ông Kim giảm bớt chế tài tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 2. Bộ Tư pháp nói trong một thông cáo rằng tàu Wise Honest đã được sử dụng bởi công ty vận tải Songi, Triều Tiên, bị bộ cáo buộc đã thanh toán bằng đô la Mỹ thông qua các tổ chức tài chính Mỹ không hay biết, vi phạm luật pháp của Mỹ để cải tiến, mua trang thiết bị và cho các chi phí dịch vụ cho tàu. Các khoản thanh toán tổng cộng hơn 750.000 đô la đã được chuyển qua các tài khoản tại một tổ chức tài chính ở Mỹ liên quan đến lô hàng than đá vào tháng 3 năm 2018 trên tàu Wise Honest, thông cáo cho biết. Phái bộ của Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, theo Reuters. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí tăng cường các chế tài đối với Triều Tiên kể từ năm 2006 trong một nỗ lực cắt đứt nguồn tài trợ cho các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng, cấm các mặt hàng xuất khẩu bao gồm than, sắt, chì, hàng dệt may và hải sản, và giới hạn dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế nhập khẩu. Tuy nhiên, các giám sát viên chế tài của Liên Hiệp Quốc đã báo cáo với Hội đồng vào tháng 3 rằng Bình Nhưỡng tiếp tục thách thức các biện pháp này bằng cách gia tăng ồ ạt việc chuyển trái phép các sản phẩm dầu mỏ và than đá từ tàu này qua tàu kia. Tàu Wise Honest 17.000 tấn cũng được sử dụng để chở máy móc hạng nặng về Triều Tiên, là một trong những tàu chở hàng lớn nhất của Bình Nhưỡng, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Con tàu vi phạm chế tài này giờ đã không còn hoạt động, John Demers, trưởng Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp nói trong thông cáo. Theo các giám sát viên chế tài của Liên Hiệp Quốc, tàu Wise Honest đang vận chuyển 25.500 tấn than khi nó bị Indonesia câu lưu vào tháng 4 năm 2018. Báo cáo hồi tháng 3 của Liên Hiệp Quốc ước tính giá trị hàng hóa than của con tàu là khoảng 3 triệu đô la. Các giám sát viên nói Indonesia báo cáo con tàu được đăng ký treo cờ của cả Sierra Leone lẫn Triều Tiên và rằng họ tìm thấy các tài liệu về hàng hóa và sự chấp thuận nhận được từ một tàu chở hàng của Nga có ý định thực hiện một vụ chuyển hàng từ tàu này qua tàu kia trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Đông Kalimantan của Indonesia. Nga đã nhiều lần phủ nhận vi phạm các chế tài của Mỹ đối với Triều Tiên.
Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấp nhận một phần điều kiện để cứu vãn thỏa thuận thương mại, giúp chấm dứt cuộc chiến mậu dịch giữa hai nước, trong lúc thương thuyết gia trưởng của Bắc Kinh đang ở Washington để tiếp tục đàm phán trong hai ngày, với hy vọng chặn lại việc Mỹ bắt đầu áp biểu thuế nhập khẩu mới lên hàng hóa Trung Quốc vào thứ Sáu, 10 tháng 5. Hai bên dường như trước đó đã chuyên tâm vào một thỏa thuận cho đến cuối tuần trước, khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump loan báo ý định tăng thuế quan lên hàng nhập khẩu, vì phía Trung Quốc thay đổi các cam kết trước đó của họ. Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nói với các phóng viên ở Bắc Kinh hôm thứ Năm rằng, gần đây, phía Hoa Kỳ đã gán cho Trung Quốc nhiều nhãn hiệu như quay lưng lại, phản bội, v.v. Trung Quốc rất tôn trọng sự tin cậy và giữ lời hứa, và điều đó không bao giờ thay đổi. Ông Cao nói rằng việc cả hai bên có những bất đồng trong quá trình đàm phán là điều bình thường. Nói chuyện với những người ủng hộ tại một cuộc meeting ở Florida hôm thứ Tư, ông Trump cáo buộc Trung Quốc đã phá vỡ thỏa thuận và thề sẽ không nhân nhượng trong việc nâng thuế quan áp lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc, trừ phi Bắc Kinh ngừng lừa dối người lao động Mỹ. Cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ gây thiệt hại cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, và các nhà đầu tư đã rút tiền ra khỏi thị trường chứng khoán trong tuần này vì lo ngại về triển vọng của thỏa thuận thương mại. Ông Cao cho biết, quyết định cử phái đoàn do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu tới Washington, bất chấp mối đe dọa nâng thuế quan thể hiện sự trung thành hết mức của Trung Quốc, Ông nói, chúng tôi hy vọng rằng các điều kiện của hai bên sẽ tìm thấy nhau ở một điểm giữa để giải quyết các mối bận tâm của mỗi bên và giải tỏa các vấn đề tồn đọng thông qua hợp tác và tham vấn. Ông nói rằng, việc có những bất đồng trong quá trình đàm phán là điều bình thường và kêu gọi Hoa Kỳ kiềm chế hành động đơn phương, đồng thời cảnh báo rằng Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ lợi ích của chính mình. Thái độ của Trung Quốc luôn nhất quán và Trung Quốc sẽ không chịu khuất phục trước bất kỳ áp lực nào, ông Cao nói. Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông không nói rõ chi tiết. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết biểu thuế mới áp lên 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng từ 10% lên 25% vào lúc 12:01 sáng ngày thứ Sáu 10 tháng 5 trong lúc các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Washington.
Giám đốc tài chính Huawei dự định sẽ tìm cách xin hoãn các thủ tục dẫn độ một phần vì các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ việc. Điều mà các luật sư của bà lập luận là khiến Mỹ không đủ tư cách theo đuổi vấn đề này ở Canada. Bà Mạnh Vãn Chu, 47 tuổi, con gái của tỷ phú sáng lập công ty Huawei Technologies nhậm chính phi, đã bị bắt tại sân bay thành phố Vancouver vào tháng 12 theo lệnh của Mỹ và đang chống lại việc dẫn độ theo các cáo buộc, nói bà âm mưu lừa đảo các ngân hàng toàn cầu về mối quan hệ của Huawei với một công ty hoạt động ở Iran. Sau vụ bắt giữ, ông Trump nói với Reuters rằng ông sẽ can thiệp vào vụ án ở Mỹ chống lại bà Mạnh nếu chuyện đó giúp đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Các luật sư bào chữa của bà Mạnh cho biết trong một tài liệu trình lên tòa án tối cao tỉnh British Columbia hôm thứ Tư rằng họ định nộp đơn xin hoãn các thủ tục dẫn độ dựa trên các hành vi ngược đãi vượt ra ngoài các phát biểu của ông Trump. Các luật sư cũng khẳng định bà Mạnh đã bị câu lưu, lục soát và thẩm vấn bất hợp pháp tại sân bay, với việc bắt giữ bà được trì hoãn dưới vỏ bọc của một cuộc kiểm tra di trú thông thường. Ngoài ra, các luật sư của bà Mạnh lập luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy bà nói sai với một ngân hàng về mối quan hệ của Huawei với một công ty hoạt động ở Iran tên là Skycom, do đó khiến ngân hàng có nguy cơ vi phạm luật chế tài của Mỹ hoặc ngân hàng đã dựa vào những phát biểu của bà gây phương hại cho chính họ. Các luật sư khẳng định ngân hàng có biết về mối quan hệ giữa Huawei và Skycom. Người phát ngôn của HSBC được xác định là ngân hàng đó, từ chối bình luận, theo Reuters. Huawei trước đây đã nói rằng Skycom là một đối tác kinh doanh địa phương ở Iran. Mỹ khẳng định đây là một công ty con không chính thức được sử dụng để che giấu hoạt động kinh doanh của Huawei ở Iran. Luật sư bào chữa cho bà Mạnh Scott Fenton nói với tòa án rằng trong thời gian bà bị câu lưu 3 giờ tại sân bay vào tháng 12, các quyền của bà Mạnh bị đình chỉ hoàn toàn, theo lời ông. Phát biểu ở Bắc Kinh hôm thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng một lần nữa yêu cầu phóng thích bà Mạnh và để bà trở về Trung Quốc. Mỹ và Canada đã lạm dụng hiệp ước dẫn độ song phương của họ và thực hiện các biện pháp cưỡng chế vô lý đối với một công dân Trung Quốc. Đó là một sự vi phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc này, ông nói. Đây là một sự cố chính trị nghiêm trọng. Các luật sư cũng cho rằng bà Mạnh không thể bị dẫn độ vì hành vi được xem xét, không phải là tội hình sự ở Canada. Các cáo buộc gian lận ngân hàng và viễn thông đáp ứng tiêu chí đó bởi vì bà Mạnh bị cáo buộc nói sai với HSBC để thực hiện các giao dịch vi phạm luật chế tài của Mỹ, các luật sư nói. Họ cũng lưu ý rằng, theo luật chế tài của Canada trong năm 2019, sẽ không có rủi ro bị phạt hoặc bị tịch thu tài sản đối với bất kỳ ngân hàng nào ở Canada.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn 1975.info.
Tin báo Venezuela đã bắt giữ người phó của lãnh đạo đối lập Juan Guaido tại Quốc hội hôm 8 tháng 5, kéo xe của ông Zambrano lôi đi bằng một chiếc xe tải trong khi ông này đang ngồi trên xe. Chính phủ Mỹ ngay lập tức cảnh báo về các hậu quả nếu người phó của ông Guaido không được thả. Ông Edgar Zambrano, phó chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát dưới quyền lãnh đạo của ông Guaido, đã bị cơ quan tình báo CBIN bắt giữ. Ông là nhà lập pháp đầu tiên bị bắt kể từ khi ông Guaido tìm cách châm ngòi một cuộc nổi dậy quân sự vào tuần trước để hạ bệ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Hôm 7 tháng 5, Quốc hội lập hiến ủng hộ ông Maduro đồng ý tước quyền miễn trừ nghị viện của ông Zambrano và 6 nhà lập pháp khác, lót đường cho việc truy tố họ trong tương lai. Phe đối lập không công nhận các quyết định của Quốc hội lập hiến. Tòa án tối cao Venezuela trước đó cáo buộc các nhà lập pháp này về các tội danh âm mưu, nổi loạn và phản quốc. 3 nhà lập pháp đối lập khác cũng bị buộc tội về các tội danh tương tự hôm 8 tháng 5. Phe đối lập nói rằng ông Maduro đã đưa vào tòa án những người ủng hộ ông, trong khi chính phủ Mỹ trong tuần này đe dọa sẽ có biện pháp chế tài đối với tất cả các thành viên của tòa án. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Venezuela hiện đặt trụ sở Washington nói, vụ bắt bớ tùy tiện ông Zambrano là bất hợp pháp và hoàn toàn không thể biện minh. Sứ quán Mỹ viết trên trang Twitter rằng, ông Maduro và các đồng phạm của ông ta là những người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sự an nguy của ông Zambrano. Nếu ông ấy không được thả tự do ngay lập tức, thì sẽ có hậu quả. Tuần trước, ông Guaido, người được Mỹ và các nước phương Tây khác công nhận là nguyên thủ quốc gia hợp pháp của Venezuela, đã cố gắng phát động một cuộc nổi dậy nhưng không thành công trong việc lật đổ ông Maduro. Một loạt các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với chính phủ của ông Maduro dường như cũng không có tác dụng. Ông Maduro tuyên bố những diễn biến này là một âm mưu đảo chính. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã đe dọa rằng chính quyền ông Maduro sẽ bị đáp trả một cách đích đáng nếu họ dám ra tay bắt giữ ông Guaido. Năm 2017, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Michael Morano, chánh tòa tối cao Venezuela và 7 thẩm phán khác do đã tiếm quyền của Quốc hội. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 7 tháng 5 cho biết, chính quyền Trump sẽ sớm áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 25 thành viên còn lại của tòa án. Ông Pence còn cho hay, Mỹ đang dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với một cựu tướng lãnh Venezuela, người vừa quay lại chống ông Maduro, để khuyến khích các đồng minh khác của ông Maduro làm theo.
Liên minh châu Âu và các bộ trưởng ngoại giao của Đức, Pháp và Anh hôm thứ Năm cho biết họ vẫn cam kết theo đuổi thỏa thuận hạt nhân Iran, nhưng sẽ không chấp nhận tối hậu thư sau khi Iran loan báo sẽ rút lại những hạn chế đối với chương trình hạt nhân của họ. Sau khi Tehran đưa ra thông báo này và đe dọa sẽ thực hiện thêm hành động mà có thể vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các chế tài mới đối với Iran nhắm vào nguồn thu từ kim loại công nghiệp xuất khẩu của Iran. Chúng tôi bác bỏ bất kỳ tối hậu thư nào và chúng tôi sẽ đánh giá sự tuân thủ của Iran trên cơ sở các hành động của Iran liên quan đến các cam kết hạt nhân của mình. Theo JCPOA và NPT, tức Hiệp ước về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân, thông cáo nói, JCPOA là tên viết tắt chính thức của thỏa thuận hạt nhân Iran. Họ nói họ lấy làm tiếc về việc áp đặt các chế tài của Mỹ và nói thêm rằng họ vẫn cam kết thực hiện đầy đủ thỏa thuận hạt nhân Iran. Chúng tôi quyết tâm tiếp tục theo đuổi các nỗ lực cho phép tiếp tục thương mại hợp pháp với Iran, các quốc gia châu Âu nói. Họ nói thêm rằng việc này bao gồm sử dụng một phương tiện có mục đích đặc biệt nhằm cho phép hoạt động kinh doanh với Iran phát triển. Một năm trước, ông Trump đã đơn phương rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký bởi Iran, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức và Mỹ. Hiệp định này nới lỏng các chế tài quốc tế đối với Iran để đổi lại Tehran chấp thuận những hạn chế đối với chương trình hạt nhân của họ được thiết kế để ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran cho biết họ chỉ theo đuổi một chương trình hạt nhân hòa bình.
Hai sĩ quan tình báo người Nga và hai chính trị gia đối lập người Montenegro nằm trong số 13 người bị kết án hôm thứ Năm trong một âm mưu vào ngày bầu cử năm 2016 nhằm lật đổ chính phủ Montenegro, sát hại thủ tướng và đưa liên minh thân Nga lên nắm quyền. Phán quyết được đưa ra tại tòa án Montenegro được bảo vệ nghiêm ngặt, cho biết vào ngày 16 tháng 10 năm 2016, các bị cáo đã lên kế hoạch tấn công các định chế nhà nước và sát hại thủ tướng khi đó là Milo Djukanovic, người đã lãnh đạo đất nước vùng biển Adriatic này gần như liên tục trong tư cách thủ tướng hoặc tổng thống suốt 3 thập niên. Hai công dân người Nga được xác định danh tính trước tòa là Eduard Shishmakov và Vladimir Popov và được mô tả là sĩ quan tình báo quân đội Nga, bị kết án vắng mặt với án tù lần lượt là 15 năm và 12 năm. Moscow đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc về vai trò của họ là phi lý. Tất cả các bị cáo đều phủ nhận hành vi sai trái. Theo luật của Montenegro, họ có quyền kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Phán quyết nói rằng một trong những mục tiêu của nỗ lực đảo chính là ngăn Montenegro gia nhập NATO sau khi nước này giành được độc lập vào năm 2006 sau khi tách khỏi Serbia. Montenegro gia nhập NATO vào tháng 6 năm 2017 và cũng muốn gia nhập Liên minh châu Âu. Phe đối lập ở Montenegro vốn ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ hàng tuần ở thủ đô Podgorica, cáo buộc chính quyền bịa đặt âm mưu nhằm bảo đảm chiến thắng bầu cử xích sao cho ông Djukanovic và Đảng Xã hội Dân chủ của ông vào năm 2016.
Uber Technologies Inc. định giá chào bán lần đầu ra công chúng, tức IPO, hôm thứ Năm, mùng 9 tháng 5. Đây là thương vụ niêm yết công ty lớn nhất của Hoa Kỳ kể từ sau khi Facebook Inc. chuyển sang công ty đại chúng cách đây 7 năm trong bối cảnh thị trường tài chính đang dao động và cổ phiếu của công ty đối thủ Lyft Inc. đang lao dốc. Uber muốn tránh đi vào vết xe trượt dốc của cổ phiếu Lyft. Đối thủ cùng ngành taxi công nghệ này đã định giá rất cao khi phát hành IPO vào cuối tháng 3, mở màn giao dịch rất mạnh, nhưng rồi giá cổ phiếu đã giảm liên tục kể từ đó. Cổ phiếu Lyft giảm gần 11% hôm thứ Tư mùng 8 tháng 5 xuống mức thấp kỷ lục $52.91 từ mức giá $72 trên một cổ phiếu IPO sau khi công ty này báo cáo lỗ $1.1 tỷ trong quý 1. Uber, công ty taxi công nghệ lớn nhất thế giới, đang nhắm tới mức định giá từ 80,5 tỷ đến 91,5 tỷ đô la trong đợt IPO. Con số này thấp hơn 1/3 so với những gì mà các chủ nhân của công ty khởi nghiệp này kỳ vọng vào năm ngoái. Một dấu hiệu cho thấy cách tiếp cận thận trọng hơn sau những khó khăn mà cổ phiếu của Lyft trải qua. Uber và các cố vấn đã bàn thảo rất nhiều về việc định giá cổ phiếu cho IPO và đang tập trung vào khung giá từ $40 đến $50 một cổ phiếu, mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, một người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Một số vẫn cho rằng mức giá đó quá cao. Uber về cơ bản là phiên bản thứ hai của Lyft. Mô hình hoạt động tốt, doanh số tăng trưởng nhưng nó đang hoạt động lỗ. Nhà doanh nghiệp Brian Hamilton, chủ công ty dữ liệu SageWorks, nhận định nếu mua cổ phiếu Uber là bạn đang mua thị trường tăng trưởng chứ không phải là mua giá trị thực của công ty. Trong các cuộc họp với các nhà đầu tư tiềm năng trong 2 tuần qua, Tổng Giám đốc Dara Khosrowshahi của Uber nói rằng tương lai của Uber không phải chỉ là một công ty taxi mà là một nền tảng công nghệ rộng lớn trong ngành hậu cần và vận chuyển. Uber đang đặt mục tiêu bán 180 triệu cổ phiếu trong đợt IPO để huy động $9 tỷ với hơn 27 triệu cổ phiếu có thể do các chủ cổ phần hiện tại thoái vốn với giá lên tới $1.35 tỷ. Uber báo cáo lỗ hoạt động $3.03 tỷ trong năm 2018 và lỗ $1 tỷ trên doanh thu khoảng $3 tỷ trong quý 1 năm 2019. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.